Mãng Hoang Kỳ, chương 1357, gocchuyenaudio.com. Thật sự hắn vẫn còn ôm hoài nghi, hắn thấy Kỳ Ninh và Cửu Trần đều mạnh hơn Thiên Nhất Đạo Quân rất nhiều. Chẳng lẽ cuối cùng lại để Động Minh Ngọc Phù cho Thiên Nhất Đạo Quân luyện hóa hay sao? Kỳ Ninh và Cửu Trần liều mạng như thế để làm gì cơ chứ? Có phải là Thiên Nhất Đế Quân cố ý nói láo, lừa bịp cho qua hay không? Ta đã dùng a, Thiên Nhất Đế Quân nói. Không phải là ta giúp bọn hắn, mà là bọn hắn đang giúp ta. Ta lấy sinh mạng để thề ta đã dùng Động Minh Ngọc Phù. Đồng thời còn mượn cơ hội này để hợp đạo thành công, nếu như vi phạm lời thề ta sẽ lập tức hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt mà chết đi. Thiên Nhất Đế Quân trực tiếp cao giọng nói, Tửu Thánh thấy thế khẽ lắc đầu, đối phương cũng đã lập thệ ngôn bản mạng, không phải là giả a. Ai, đánh đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng a. Tửu Thánh khẽ lắc đầu. Không phải còn có ba miếng cuối cùng hay sao sao? Lê Tinh Công Chủ nói. Bỗng nhiên, trên bầu trời bắt đầu lần lượt ngưng tụ ra từng bóng người. Bất luận một đạo quân nào ở trong mọi nơi trong dịch ba giới đều có thể nhìn thấy được ở trên đầu mình đột nhiên xuất hiện một bóng người. Là một nam tử mặc áo bào màu trắng, nguy nga vô cùng. Chính là giới linh Bồ La kia. Giới linh Bồ La quan sát phía dưới, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Nhất Đế Quân, mở miệng nói. Thiên Nhất Đế Quân, chủ nhân của ta từng có mệnh lệnh cấm Vĩnh Hằng Đế Quân tự tiện xông vào, lấy lực phá pháp để phá hỏng dịch ba đại trận. Bất quá ngươi vốn nện chỉ là đạo quân, lại mượn Động Minh Ngọc Phù để hợp đạo, như vậy cũng không tính là vi phạm quy củ. Bất quá ngươi phải lập tức rời khỏi dịch ba giới, ta có thể mở ra một thông đạo, đưa ngươi rời khỏi nơi này. Giới linh Bồ La, xin cho ta thêm thời gian nửa ngày. Thiên Nhất Đế Quân ngẩng đầu, cao giọng nói. Ta tuyệt đối sẽ không phá hỏng bất luận một trận pháp nào trong dịch ba giới a. Hắn biết nhất định mình phải giải thích cho Kỳ Ninh nghe, nếu không huynh đệ hai người, mặc dù không đến mức trở mặt thành thù. Thế nhưng chỉ sợ tình cảm sẽ không lớn bằng trước kia được nữa. Được ngươi chỉ có nửa ngày mà thôi. Giới linh Bồ La đồng ý. Bây giờ đạo quân ở bên trong dịch ba giới có rất nhiều, mà cơ hồ mỗi một người đều là biên giới hợp đạo. Chuyện thử hợp đạo cũng rất là bình thường. Nếu như là Vĩnh Hằng Đế Quân ở bên ngoài dám can đảm tự tiện xông vào, như vậy tuyệt đối sẽ gặp phải giới linh Bồ La phản kích. Chủ nhân dịch ba đế quân của hắn đã sớm sắp xếp rất nhiều thủ đoạn. Nếu như đạo quân ở bên trong đột phá, như vậy giới linh Bồ La còn sẽ chúc mừng đối phương. Cái gì, Động Minh Ngọc Phù bị Thiên Nhất Đạo Quân dùng hết rồi. Không phải là Thiên Nhất Đạo Quân, người ta bây giờ là Thiên Nhất Đế Quân. Như vậy Cửu Trần và Bắc Minh một đường chém giết không ngờ lại tiện nghi cho Thiên Nhất kia hay sao? Vô số đạo quân xôn xao, Cửu Trần và Bắc Minh cũng là đạo quân đỉnh phong mà lại giết lùi từng đội ngũ chạy tới chặn đánh. Khiến cho Tuế Mộng giáo chủ, Sử Vương cũng phải mất mạng. Bất kỳ một người nào trong hai người bọn hắn đạt được Động Minh Ngọc Phù như vô số các đạo quân trong dịch ba giới cũng coi như tâm phục khẩu phục. Ai ngờ cuối cùng lại bị Thiên Nhất đạo quân chiếm được. Thiên Nhất Đạo Quân này thật sự rất may mắn a, lại kết làm huynh đệ sinh tử với Bắc Minh Đạo Quân. gocchuyenaudio.com, lần này Bắc Minh Đạo Quân lại giúp hắn có được Động Minh Ngọc Phù. Vận khí rất tốt, cả đám đạo quân khẽ than thở, bọn hắn hâm mộ bởi vì dùng thực lực của Thiên Nhất Đạo Quân, bây giờ thành Vĩnh Hằng Đế Quân, nhất định sẽ sống cực kỳ lâu. Ít nhất bất kỳ một vị đạo quân nào cũng không thể uy hiếp được hắn. Trên bầu trời, sau khi giới linh Bồ La nói xong với Thiên Nhất Đế Quân, hắn lại nói tiếp. Tranh đoạt hai miếng Động Minh Ngọc Phù trước đã kết thúc. Hiện tại là ba miếng cuối cùng kia, bên trong dịch ba giới, vô số đạo quân đều lập tức cẩn thận lắng nghe. Ba miếng cuối cùng ở ngay bên trong thập trọng cảnh của dịch ba giới. Giới linh Bồ La quan sát phía dưới rồi nói, đoán chừng đến nay còn chưa có ai có thể tìm được thập trọng cảnh a. Đúng vậy, mỗi một người không khỏi gật đầu. Dịch ba giới có thập trọng cảnh, đó là chuyện mà dịch ba đế quân còn sống đã truyền lưu ra bên ngoài. Thế nhưng quả thực cũng chưa từng có ai đi đến thập trọng cảnh. Thập trọng cảnh, đang ở đó. Giới linh Bồ La chỉ về một phương hướng xa xa. Ầm ầm, chỗ xa xa có một sơn mạch đang ầm ầm rung chuyển, khi sơn mạch bắt đầu vỡ ra thì đồng thời có một quái vật khổng lồ chậm rãi từ chỗ sâu bên trong sơn mạch bay ra ngoài. Một cỗ uy áp khiến cho người ta run sợ cũng bên trong quái vật khổng lồ kia truyền ra. Cỗ uy áp này quá mạnh mẽ, toàn bộ các đạo quân ở bên trong dịch ba giới kia đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Mặc dù là những người có khoảng cách xa xôi kia, dưới ảnh hưởng của trận pháp cũng không nhìn thấy rõ. Thế nhưng tất cả lại đều có thể cảm giác được giống như có một nhân vật đáng sợ nào đó ngủ say đang chậm rãi thức tỉnh, mà uy áp kia đã bắt đầu lan tràn ra. thật là đáng sợ. Kỷ Ninh cũng không kịp nói vài câu với Thiên Nhất, hắn cũng cảm nhận được cỗ uy áp này từ phía xa xa truyền tới. Trên bầu trời, giới linh Bồ La cũng nhìn về phía xa. Quái vật khổng lồ ở phía xa xa chậm rãi bay lên, rốt cục đã hiện ra tất cả. Đây là một tòa thần điện cổ xưa, toàn thân là màu đen và màu vàng pha tạp với nhau, lẫn lộn hỗn tạp. Chỉ cần nhìn ngôi thần điện này cũng đã có thể cảm giác được già nua và xa xưa vô tận. Thập trọng cảnh chính là tòa thần điện cổ xưa kia, giới linh Bồ La nói. Ngôi thần điện này tên là Xích Ba Điện, thập trọng cảnh là Xích Ba Điện, ba miếng động minh ngọc phù cuối cùng ở ngay bên trong Xích Ba Điện. Giới linh Bồ La nói, Mang Nhai Chúa Tể và Lam Hạo Chúa Tể ngồi đối diện nhau đều khiếp sợ đứng lên, lập tức nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang hiện ra ở trên không trung trước mắt. Trong hình ảnh hiện ra một tòa thần điện già nua, trên cửa thần điện có ba văn tự cổ xưa. Văn tự kia vô cùng phức tạp khó lường, rất là tương tự với Huyễn Trần văn tự Thanh Hoa Ấn Ký. Ba văn tự này là ba chữ Xích Ba Điện, cách chương.